Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh ngày 23 tháng 5 năm 2007, lúc 8 giờ 30 phút sáng nay của chúng tôi gồm có: trước hết là tin tôn giáo, sau đó là bài thời sự, nói về thư mục vụ của các đức giám mục Zimbabwe với tựa đề Thiên Chúa nghe tiếng kêu của những người bị áp bức. Tiếp tục chương trình là các tiết mục, gương thánh nhân, gặp gỡ Đức Thánh Cha, nói với giới trẻ và phúc cầu nguyện. Để mở đầu, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Vatican. Các thành viên của Bộ Phong Thánh đã họp hôm ngày 8 tháng 5 tại Roma để cứu xét vấn đề phong chân phước cho Đức Cố Giáo Hoàng Pio thứ 12. Theo tin của cơ quan thông tấn Công giáo Hoa Kỳ, thì các thành viên của bộ đã bỏ phiếu đề nghị Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 phong bậc đáng kính cho Đức Cố Giáo Hoàng Pio thứ 12. Trong khi đó, Linh Mục Ciro Benedettini, Phó Giám đốc Văn phòng Báo chí Tòa Thánh, đã xác nhận các thành viên của Bộ Phong Thánh đã họp, nhưng kết quả cuối cùng còn phải chờ quyết định của Đức Thánh Cha. Các tờ báo ở Ý trích dẫn nguồn tin không được tiết lộ cho biết, các vị trong Bộ Phong Thánh đã đề nghị Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 chính thức thừa nhận Đức Giáo Hoàng Pio thứ 12 đã sống theo những nhân đức Kitô giáo một cách anh hùng. Đây là căn bản để một người được phong là đấng đáng kính. Một khi Đức Thánh Cha ban hành sắc lệnh thừa nhận những nhân đức của vị được đề nghị, vì đó được gọi là đấng đáng kính. Nhưng để được phong chân phước, thì Đức Giáo Hoàng phải ký sắc lệnh thừa nhận phép lạ của đấng được đề nghị. Theo Nhật Báo, người đưa tin chiều số ra ngày 9 tháng 5, trong Bộ Phong Thánh có một vài vị bỏ phiếu không tán thành việc phong chân phước cho Đức Giáo Hoàng Pio thứ 12 trong lúc này. Các vị đó yêu cầu Đức Đương Kim Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 chờ cho đến khi tình hình thuận tiện hơn. Hiện nay vẫn còn đang có những vụ tranh cãi về thái độ của Đức Giáo Hoàng Pio XII trong thời Thế chiến thứ hai đối với số phận người Do Thái và nạn nhân của Đức Quốc xã. Tuy nhiên, lại theo nguồn tin khác tại Roma, các vị trong Bộ Phong Thánh đã nhất trí đồng thuận xin Đức Đương Kim Giáo Hoàng ban hành sắc lệnh nhận Đức Giáo Hoàng Pio thứ 12 là đấng đáng kính. Riêng Linh Mục Peter Gumpen, cáo thỉnh viên vụ phong chân phước cho Đức Pio thứ 12 lại vắng mặt vì đi xa, không thể đưa ra lời bình luận gì về sự kiện này. Đức Giáo Hoàng Pio thứ 12 cai quản giáo hội từ năm 1939 đến năm 1958. Từ ngày qua đời đến nay, có nhiều người, nhất là người Do Thái, thường nêu ra câu hỏi là liệu Đức Giáo Hoàng Pio thứ 12 đã hành động đủ chưa trong việc bảo vệ người Do Thái và các nạn nhân của phát xít Đức. Trong phiên họp ngày 8 tháng 5 tại Bộ Phong Thánh, các tham dự viên đã căn cứ vào phúc trình dày 3.000 trang để xin phong chân phước cho Đức Giáo Hoàng Pio thứ 12. Phúc trình này đã đệ nạp cho Bộ Phong Thánh từ năm 2004, bao gồm nhiều lời khai có tuyên thệ của các nhân chứng, các tài liệu giấy tờ, kể cả những tài liệu sách vở, báo chí, chống đối hay bào chữa cho thái độ của Tòa Thánh Vatican trong thời đệ nhị thế chiến. Tin Pháp Quốc. Một biến cố tôn giáo đáng chú ý đang diễn ra tại Pháp là Giáo hội Tin lành Lutero và Giáo hội Tin lành Cải cách tại Pháp sẽ hợp nhất với nhau thành một giáo hội mới, lấy tên là Giáo hội Tin lành Hoàng Vũ. Biến cố hợp nhất hai giáo hội được loan báo ngày 20 tháng 5 tại tỉnh Sochaux, Pháp Quốc. Giáo hội mới này gồm hai thành phần, Lutero và cải cách, hai bên sẽ hoàn toàn thống nhất vào năm 2013. Tại Pháp, Giáo hội Tin lành cải cách có khoảng 300.000 tín hữu, Giáo hội Tin lành Lutero có khoảng 36.000 người. Tưởng cũng nên nhắc lại, trong tuần qua cũng có biến cố Chính thống giáo Nga tại hải ngoại hợp nhất với Tòa Thượng phụ Chính thống giáo Nga tại Moscow sau gần một thế kỷ biệt lập. Sau khi Đảng Cộng sản lên cầm quyền tại Nga vào năm 1917, một số người Nga đã ra đi ngoại quốc và thành lập Giáo hội Chính thống tại hải ngoại. Việc hợp nhất Chính thống giáo Nga là nhờ nỗ lực của Tổng thống Putin. Tin Việt Nam. Chủ nhật 20 tháng 5, Đức cha Francisco Xavier Nguyễn Văn Sang cùng với 8 linh mục của giáo phận Thái Bình đã về dân thánh lễ đồng tế tại Tân giáo xứ Hải Linh. Đúng 9 giờ sáng, đoàn đồng tế tiến ra thánh đường trong tiếng kèn đồng, tiếng trống trách và trong sự vui mừng phấn khởi của đoàn chiên nơi đây. Vì lần đầu tiên họ được đón vị chủ chăn đại diện Chúa Kitô tại chính giáo xứ của mình. Trong bài giảng thánh lễ, Đức cha đã nói: Chúa Giêsu về trời là Chúa đi vào trong lòng, vào nơi thâm sâu nhất, thân mật nhất của Chúa Cha. Đó cũng là thiên đàng, hay nói cách khác, Chúa Giêsu đem bản tính nhân loại vào trong bản tính ba ngôi Thiên Chúa. Cuối bài giảng, Đức cha nhấn mạnh rằng, Chúa Kitô là đầu, mà Ngài đã về trời, thì chúng ta là chi thể của Chúa Kitô, chúng ta cũng sẽ được vào thiên đàng. Đó là niềm vui cho toàn thể nhân loại, cho giáo phận và giáo xứ Hải Linh chúng ta. Được biết, giáo xứ Hải Linh thuộc xã Thái Đô, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình. Hiện nay, Hải Linh có 12 giáo họ trực thuộc, với số giáo dân khoảng 2.800 người, tinh thần sống đạo sốt sắng và nhiệt tình trong mọi công việc của giáo xứ. Cha Vinh Sơn Mai Thành Sơn, hàng tuần về dân thánh lễ tại giáo xứ này vào chiều Chủ nhật. Giáo xứ Hải Linh chính thức được nhận sắc phong nâng lên hàng giáo xứ ngày 2 tháng 12 năm 2006 tại Tòa Giám mục Thái Bình. Tin Brazil. Trong sứ điệp nhân ngày truyền thông xã hội thế giới lần thứ 41, được cử hành hôm Chủ nhật vừa qua 20 tháng 5, các đức giám mục tham dự khóa họp khoáng đại của các giám mục châu Mỹ Latin và vùng Caribe đã gửi sứ điệp đến những ai hoạt động trong ngành truyền thông và nhắc nhớ rằng họ được kêu gọi để chuyển tải sự thật. Các đức giám mục đã viết như sau: Chúng tôi gửi lời chào thân ái đến những thành viên trong giới truyền thông đã bên cạnh chúng tôi suốt trong chuyến viếng thăm Mỹ Châu Latin lần đầu tiên của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 và lễ khai mạc Đại Hội đồng lần thứ 5. Trẻ em là hàng thử biểu lớn nhất để đo lường khả năng hình thành tích cực và quan yếu thế hệ tương lai. Chúng tôi xin anh chị em đừng bỏ rơi sứ vụ tốt đẹp đang biến anh chị em thành những người thợ gieo trồng tự do, căn tính và cộng đồng. Anh chị em hãy nhận lấy phép lành của chúng tôi và những lời cầu nguyện đặc biệt dâng lên Đức Mẹ Aparecida trong những ngày này. Trước đó, cũng trong buổi họp báo này, cha David Gutierrez, giám đốc truyền thông của Liên Hội đồng Giám mục Châu Mỹ Latin, cũng đưa ra một vài con số thống kê. Theo cha, trong chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị trước đây, đã có 1.500 ký giả có mặt tại chỗ để tường thuật biến cố này. Sau đó, 300 ký giả đã ở lại để tường thuật tiếp về Đại Hội đồng các giám mục Mỹ Châu Latin và vùng Caribe tại Puebla và tại Santo Domingo. Trong tháng 11 năm 2006, có 2.700 ký giả tường thuật biến cố Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 viếng thăm Thổ Nhĩ Kỳ. 4.500 ký giả đã tường thuật biến cố Đức Thánh Cha viếng thăm Đức. Trong chuyến viếng thăm Brazil vừa qua, 3.700 ký giả đã có mặt, và hiện nay có 500 ký giả theo sát cuộc họp của các đức giám mục châu Mỹ Latin tại Aparecida. Tin Bắc Hàn. Lần đầu tiên chính quyền Cộng sản Bắc Hàn đã cho phép phái đoàn Công giáo Nam Hàn viếng thăm các bệnh viện nhi đồng trị bệnh lao phổi và được tiếp xúc với các bác sĩ và bệnh nhân. Linh mục Gerard Hamon, một trong năm thành viên của phái đoàn Công giáo Nam Hàn, đã xác nhận với hãng tin tức Á Châu rằng, từ ngày 12 tháng 5, phái đoàn đã được viếng thăm Bình Nhưỡng, Nam Po và vùng Tây Nam tỉnh Pagan. Ngài đã tuyên bố như sau: Tôi tin chúng tôi được đi thăm Bắc Hàn lần này là một ơn Chúa ban. Linh mục Gerard Hartmann, bề trên dòng Marignon ở Nam Hàn, cho biết, Bộ Y tế cho phép chúng tôi được viếng thăm 17 bệnh viện nhi đồng của nhà nước, chuyên trị bệnh lao phổi. Trong số này có 8 bệnh viện được Giáo hội Công giáo Nam Hàn hỗ trợ về mặt vật chất. Và dù dưới chế độ đàn áp tôn giáo, các bệnh viện này cũng được phép nhận những đồ cứu trợ mà bên ngoài bao bì có in hình và hàng chữ bằng tiếng Anh, tiếng Đại Hàn, cho biết phẩm vật cứu trợ là của Hội Bác ái Công giáo. Thực ra, việc chính quyền Bắc Hàn cho phép phái đoàn Công giáo Nam Hàn viếng thăm các bệnh viện là chuyện chẳng đặng đừng. Một mặt họ biết trong phái đoàn có những linh mục, nhưng mặt khác tình trạng bệnh lao ở Bắc Hàn đang gia tăng ở mức độ đáng lo ngại, nên cần có sự trợ giúp từ bên ngoài. Hiện nay khoảng 10% dân chúng Bắc Hàn bị bệnh lao phổi, trong đó có đến 30% bệnh nhân đã lần thuốc. Thuốc chủng ngừa lao không có hiệu quả. Cần phương pháp chữa trị tối tân và lâu dài mới cứu được mạng sống các bệnh nhân này. Vì lý do trên mà Bộ Y tế Bắc Hàn đã thảo luận với phái đoàn về việc Công giáo Nam Hàn có thể mở một trung tâm nghiên cứu bệnh lao phổi ở thủ đô Bình Nhưỡng. Bệnh viện này sẽ do Giáo hội Công giáo tài trợ và nhân viên Nam Bắc Hàn điều khiển. Linh mục Harmon kết luận về chuyến viếng thăm Bắc Hàn như sau: Nỗ lực trợ giúp của chúng tôi là để nhân dân Bắc Hàn biết Đức Giáo Hoàng vẫn quan tâm đến họ, đồng thời cũng để cho người dân bị khổ sở nhất thế giới này biết rằng họ vẫn không bị bỏ rơi.
Sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, trong đó Mai Hương sẽ trình bày lá thư mục vụ của các đức giám mục Zimbabwe có tựa đề Thiên Chúa nghe tiếng kêu của những người bị áp bức. Hiện nay, trong thế giới tự do, Zimbabwe, Phi Châu, là một trong những nước vẫn còn đeo đuổi một chính sách cai trị độc tài khắc nghiệt nhất. Và trong một chế độ độc tài, người dân vẫn luôn nhìn vào Giáo hội Công giáo như một chỗ dựa đáng tin cậy nhất. Chế độ độc tài của Tổng thống Robert Mugabe tại Zimbabwe chắc chắn đã không mấy hài lòng, nếu không muốn nói là lo sợ. Khi các đức giám mục Công giáo tại nước này đã cho công bố lá thư mục vụ có tựa đề Thiên Chúa nghe tiếng kêu của những người bị áp bức. Từ lâu nay, hẳn các vị chủ chăn của giáo hội tại Zimbabwe đã phải suy nghĩ, cân nhắc để làm một chọn lựa căn bản. Hoặc là giam mình trong bốn bức tường của nhà thờ, nghĩa là chẳng phải màng tới chuyện xảy ra ngoài xã hội. Hoặc nhìn thẳng vào xã hội để phân tách các cơ cấu áp bức, bất công của xã hội, và lên tiếng nói thẳng với những người đang cai trị đất nước. Các ngài đã chọn lựa thái độ thứ hai, và từ đó, cuộc sống của nhiều vị đang bị đe dọa. Sự chọn lựa của các đức giám mục Zimbabwe không phải là một hiện tượng mới mẻ trong lịch sử giáo hội gần đây. Biết bao nhiêu vị mục tử thuộc nhiều giáo hội Kitô khác nhau đã được niềm tin thúc đẩy để không chỉ dấn thân phục vụ người nghèo, mà còn ra sức tìm hiểu và phân tích những nguyên nhân khiến cho nhiều người phải lâm cảnh nghèo nàn khốn khổ, và nhất là bị áp bức. Chính trong nỗ lực ấy mà Kitô giáo nói chung và Giáo hội Công giáo nói riêng luôn là một mối đe dọa cho các chế độ độc tài. Trong lịch sử Giáo hội Công giáo gần đây, thế giới đã chứng kiến gương can đảm của rất nhiều vị chủ chăn trong thời Cộng sản cai trị tại Đông Âu, như một Stepinac tại Nam Tư, một Mindenki tại Hungary, một Tomaszek tại Tiệp Khắc, hay một Wyszynski tại Ba Lan. Bên ngoài thế giới Cộng sản, người ta cũng nhắc đến những tên tuổi của những vị chủ chăn dám lên tiếng tố cáo nhà cầm quyền và sẵn sàng chết cho công lý và sự thật, như một Dom Helder và Evaristo Arns tại Brazil, một Oscar Romero tại San Salvador, một Gerardi Conedera tại Guatemala, và biết bao nhiêu linh mục, nam nữ, tu sĩ, giáo dân tại châu Mỹ Latin, những người được niềm tin thúc đẩy, sẵn sàng lấy mạng sống để đương đầu với những chế độ độc tài bất công. Tại Ba Lan, nhiều giám mục, linh mục và giáo dân cũng đã làm một chọn lựa cơ bản dưới thời Cộng sản. Hoặc là đóng cửa cầu nguyện trong nhà thờ, hoặc là ra trước công chúng để công bố tin mừng cho những người bị áp bức. Đáp lại lời kêu gọi đừng sợ hãi mà Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã dõng dạc đưa ra trong chuyến viếng thăm quê hương lần thứ nhất, họ đã chọn lựa thái độ thứ hai. Sự chọn lựa ấy đã được bày tỏ một cách công khai qua sự hình thành của công đoàn đoàn kết, mà cuộc tranh đấu đã dẫn đến sự giải thể của chế độ Cộng sản tại Ba Lan và Đông Âu. Dĩ nhiên, cái giá mà bất cứ một thái độ sống niềm tin cho đến cùng nào cũng phải trả, đó là bao mất mát và ngay cả cái chết. Cuộc thảm sát dã man dành cho một linh mục Jerzy Popolusko tại Ba Lan là một điển hình của những mất mát mà người môn đệ của Chúa Kitô phải gánh chịu. Tại Việt Nam, đã có một thời, thế giới bên ngoài thán phục tấm gương anh dũng của Đức Cố Tổng Giám mục Nguyễn Kim Điền. Và nay, không cần biết đến những điều được gọi là nghịch lý trong cuộc sống của linh mục Nguyễn Văn Lý, thế giới vẫn dành cho cha một sự ngưỡng mộ đặc biệt vì dám lên tiếng đòi hỏi công bình cho giáo hội và cho dân tộc Việt Nam. Thật ra cũng chẳng cần phải là linh mục hay chủ chăn của giáo hội công giáo. Các vị lãnh đạo tôn giáo như hai vị hòa thượng Thích Huyền Quang và Thích Quảng Độ cũng được thế giới đề cao vì gương can đảm dám đứng lên tố cáo chế độ bất công. Cái giá mà các đức giám mục Zimbabwe phải trả có lẽ cũng chẳng khác gì những mất mát và ngay cả cái chết mà bất cứ ai nhân danh niềm tin đứng lên đòi hỏi công lý và tự do cũng đều có thể phải trải qua. Các ngài đang đi giữa làn tên mũi đạn. Các linh mục nào góp phần quảng bá lá thư mục vụ của các đức giám mục Zimbabwe hiện cũng đang bị công an theo dõi hoặc làm khó dễ đủ điều. Giáo hội đang là điểm nhắm của nhiều trả đũa hèn hạ của chính phủ độc tài tại Zimbabwe. Thiên Chúa nghe tiếng kêu của những người bị áp bức. Hẳn đã nghe lời dạy của Đức Thánh Cha Benedicto trong tác phẩm có tựa đề Muối Đất, mà các vị giám mục Zimbabwe đã muốn trở thành tiếng kêu của những người không có tiếng nói. Thật thế, Đức Benedicto đã viết như sau. Tôi nghe vang vọng bên tai những lời của Thánh Kinh và của các giáo phụ kết án rất nghiêm khắc những mục tử làm chó câm để tránh bị phiền toái, và vì thế để cho nọc độc lan tràn. Tìm yên ổn không phải là bổn phận hàng đầu của công dân. Tôi ghê sợ hình ảnh một giám mục chỉ lo an phận và tìm hết cách che đậy và né tránh mọi thứ xung đột. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Gương Thánh Nhân do Mai Hương trình bày. Bàn tiếp về các nhân đức của hai chân phước Jacinta và Francisco Marto. Hôm nay chúng tôi xin được phép nói về một cuộc lành bệnh nhiễm màu. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, để được Đức Thánh Cha tôn phong lên hàng các thánh, một phép lạ phải được thực hiện do lời bầu cử của một người nào đó. Ngày 28 tháng 6 năm 1999, tại Roma, một phong thánh đã công bố một sắc lệnh trước sự hiện diện của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị rằng một phép lạ đã xảy ra và khoa học không thể giải thích được qua lời bầu cử của Jacinta và Francisco. Phép lạ đã xảy ra cho một người phụ nữ Bồ Đào Nha có tên là Maria Emilia Santos. Người đàn bà này bị buộc phải nằm thẳng lưng trên chiếc giường gỗ trong 22 năm liên tiếp. Chỉ có hai bàn tay và đầu của bà là còn có thể cử động được. Emilia đã đặt hết tin tưởng vào Thiên Chúa qua những lời bầu cử của Jacinta và Francisco. Ngày 25 tháng 3 năm 1987, Emilia cảm thấy đôi bàn chân của bà nóng bừng lên, và bà đã có thể ngồi dậy. Sau đó hai năm, ngày 20 tháng 2 năm 1989, bà đã có thể đứng lên và đi lại lần đầu tiên mà không cảm thấy đau đớn gì cả. Dần dần, bà đã có thể đi đứng như một người bình thường. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị, sau khi nghiên cứu bản phúc trình về việc khỏi bệnh lạ lùng của Emilia ngày 28 tháng 6 năm 1999, đã nhìn nhận phép lạ này là thật. Ngài nói, điều hiển nhiên là chúng ta đang chứng kiến một phép lạ do Thiên Chúa thực hiện qua sự bầu cử của hai đầy tớ Chúa Francisco Marto Nam và Jacinto Marto Nữ về việc chữa lành hoàn toàn và nhanh chóng chứng bệnh liệt hai chi mà bà Emilia Santos đã chịu đựng trong 22 năm. Lời công bố này của Vatican để tôn phong chân phước cho Jacinta và Francisco đã được nữ tu Lucia đón nhận với đầy vui mừng. Nhiều năm qua, Lucia đã là một nữ tu dòng Camelo sống trong tu viện Thánh Teresa tại Coimbra, Bồ Đào Nha. Chị phải lưu lại trên dương thế nhiều năm để quảng bá lòng tôn sùng trái tim vô nhiễm của Đức Trinh Nữ Maria, như Đức Mẹ đã cho biết. Chị đã viết lại sự thật về tất cả những gì đã xảy ra khi Đức Bà Fatima hiện ra cho chị và hai người em họ của chị. Nữ tu Lucia là một chứng nhân đáng tin nhất nói cho thế giới biết về sứ điệp của Đức Bà Fatima. Chị cũng viết về các nhân đức anh hùng và cao cả đã được Jacinta và Francisco thực hành. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã chọn ngày 13 tháng 5 năm 2000 để phong chân phước cho Francisco và Jacinta. Điều này có nghĩa là Đức Thánh Cha đã dùng quyền như là đầu của hội thánh để tuyên bố Francisco và Jacinta chắc chắn đang ở trên thiên đàng. Ngài đã đến Fatima và chính tại nơi Mẹ Thiên Chúa hiện ra cho các em để công bố điều này. Tại sao giáo hội nói rằng Francisco và Jacinta đang ở trên thiên đàng? Thưa, điều này không phải vì các em đã được nhìn thấy Mẹ Thiên Chúa, nhưng do đời sống thánh thiện của các em. Các em đã thực hành đức tin công giáo một cách anh hùng. Các em đã biết từ bỏ những lầm lỗi của tuổi thơ và sống thánh thiện. Các em không muốn Thiên Chúa bị đau buồn vì tội lỗi của nhân loại. Các em muốn tất cả các linh hồn đều được lên thiên đàng. Các em đã cầu nguyện và hy sinh cho các linh hồn cách anh hùng. Năm Thánh 2000, kỷ niệm 2000 năm Thiên Chúa làm người để cứu chuộc chúng ta. Trong năm này, nơi duy nhất Đức Thánh Cha viếng thăm không chút dính líu gì đến lịch sử của Thánh Kinh là Fatima. Điều này cho thấy Đức Thánh Cha nghĩ đến tính cách nghiêm trọng của sứ điệp Fatima biết là dường bao. Trong khi giáo hội cử hành năm Thánh 2000 và bước vào ngàn năm thứ ba, các trẻ em đã có được hai chân phước Francisco và Jacinta để cầu nguyện và noi theo mẫu gương đời sống thánh thiện của hai vị. Sự bầu cử của các thánh có nghĩa là khi chúng ta cầu xin họ, họ cầu thay nguyện giúp cho chúng ta. Chúng ta phải đến với Thiên Chúa là Cha qua Chúa Giêsu, Thiên Chúa thật và là người thật. Và Đức Maria tham dự vào mọi lời cầu khẩn của chúng ta. Kể từ khi biến cố Fatima được công nhận từ năm 1930, mỗi một vị giáo hoàng có một cách nói khác nhau. một vị giáo hoàng nào đó đã nói, Fatima là một lời xác nhận một lần nữa của tin mừng. Điều này có nghĩa là Fatima dạy cùng một đức tin như được trình bày trong Tân Ước. Fatima dạy cùng một đức tin của Hội Thánh Công Giáo. 25 năm sau khi Mẹ Thiên Chúa hiện ra cho ba trẻ em một đồng, Đức Hồng Y Giáo chủ Lisbon, Manuel Goncalves Serejera đã viết, tại Fatima, tất cả đều là việc làm của Thiên Chúa. Ngay từ đầu, lòng sùng kính đã lớn lên, và các phép lạ đã gia tăng như đã được mà khải. Phép lạ của Fatima không phải là việc làm của con người. Phép lạ này lớn mạnh cho dù ngay từ đầu đã bị đủ mọi thứ chống đối từ phía con người, nhằm làm im đi tiếng nói của ba trẻ em thơ ngây. Trái tim vô nhiễm của Đức Maria đã thực hiện phép lạ Fatima. Ai có thể nghi ngờ về bàn tay của Thiên Chúa nơi đó, sau khi đã nhìn thấy sự thật phi thường và liên tục của Fatima trong một phần tư thế kỷ. Sự thật này nhắc nhở thế gian rằng, Chúa Giê-xu đã sống, đã chết cho chúng ta. Chúa Giê-xu sống lại từ cõi chết như là đấng cứu chuộc chúng ta. Chúa Giê-xu về trời trở lại, nơi chúng ta sẽ theo Ngài một ngày kia. Fatima vẫn đưa nhiều linh hồn về với Chúa. Fatima với những phép lạ, như những phép lạ trong Thánh Kinh, nói rằng có một cuộc sống siêu nhiên. Đó là cuộc sống sau cái chết. Chúng ta hãy nghe lại một lần nữa những gì Đức Hồng Y Giáo Chủ Lisbon đã nói năm 1942, dịp kỷ niệm 25 năm Đức Bà Fatima hiện ra. Chúng ta hãy nghe lại những lời của Ngài bằng giọng văn đơn sơ, để các trẻ em cũng có thể hiểu được sứ điệp của Ngài. Tất cả mọi người đều biết ba trẻ em một đồng này. Ba trẻ em này đơn sơ như những bông hoa miền rừng núi, đã nói rằng Đức Trinh Nữ rất thánh đã hiện ra cho các em. Niềm tin của các em vào việc bà đẹp hiện ra cho thật tỏ tường. Niềm tin này sâu xa đến độ, sự dịu dàng hay bạo lực cũng không thể làm cho các em chối bỏ. Một cách thật anh hùng, mặc dù khóc lóc vì các em chỉ là những trẻ nhỏ, các em sẵn sàng chịu tử đạo trong dầu sôi. Một lời hăm dọa láo khoét, nhưng các em đã đơn sơ tin là thật. Sau này, hai trong ba em là Francisco và Jacinta đã qua đời trong âm thầm, nhưng vẫn không chút nghi ngờ về niềm tin của mình. Hai em tin tưởng mãnh liệt rằng Đức Bà sẽ đến để đưa các em về trời. Quý vị và các bạn thân mến, với những lời của Đức Hồng Y Giáo Chủ Lisbon trên, chúng tôi xin được phép tạm ngưng bài bình luận về các nhân đức anh hùng của Francisco và Jacinta Marto nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Tư tới. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta tiếp tục theo dõi bài diễn văn của Đức Thánh Cha cho các bạn trẻ tại sân vận động São Paulo bên Brazil. Đức Thánh Cha kêu gọi giới trẻ Mỹ Châu Latin xây dựng lại giáo hội trước những thách đố đang càng ngày càng lớn mạnh, nghiêng về chủ thuyết trần tục hóa và sự lớn mạnh của các giáo phái. Đức Thánh Cha đã nói như sau. Vấn nạn trong tin mừng không chỉ liên quan đến tương lai,
nó không chỉ liên quan đến vấn đề về những gì diễn ra sau khi chết. Trái lại, nó bao hàm một trách nhiệm trong hiện tại, ở đây và bây giờ, bảo đảm tính chính đáng và do đó bảo đảm tương lai. Tóm lại, câu hỏi của người thanh niên nêu lên về vấn đề ý nghĩa của đời sống. Như thế câu hỏi có thể mở rộng ra như thế này. Tôi phải làm gì để đời sống của tôi có ý nghĩa? Tôi phải sống thế nào để bội thu những hoa trái của sự sống? Hoặc tôi phải làm gì để đời sống của tôi không vô ích? Chỉ Chúa Giêsu mới có thể đưa ra cho chúng ta những câu trả lời, bởi vì chỉ có Người mới bảo đảm cho chúng ta sự sống đời đời. Do đó, chỉ có Người mới có thể vạch chỉ cho chúng ta ý nghĩa của đời sống hiện tại và ban cho nó sự sung mãn. Nhưng trước khi trả lời, Chúa Giêsu hỏi lại người thanh niên về một khía cạnh cực kỳ quan trọng. Tại sao anh hỏi tôi về điều tốt? Trong câu hỏi này, chúng ta tìm thấy chìa khóa của câu trả lời. Người thanh niên này nhìn nhận Chúa Giêsu là tốt, và Người là một minh sư không gây thất vọng. Chúng ta hiện diện nơi đây vì chúng ta cùng xác tín Chúa Giêsu tốt. Có lẽ chúng ta không thể trình bày đầy đủ lý do của sự tin nhận này, nhưng chắc chắn xác tín đó dẫn chúng ta đến với Người và khai mở cho chúng ta đón nhận giáo huấn của Người. Người là một lương sư, nhận ra điều tốt nghĩa là đang yêu. Và bất cứ ai yêu thương theo cách diễn tả thật thích đáng của Thánh Gioan thì nhận biết Thiên Chúa. Thư thứ nhất Thánh Gioan chương 4 câu 7. Người thanh niên trong tin mừng đã nhìn nhận Chúa Giêsu Kitô là Thiên Chúa. Chúa Giêsu xác quyết rằng chỉ Thiên Chúa là tốt. Mở rộng tâm hồn hướng về điều thiện là đón nhận Thiên Chúa. Như vậy, Người mời gọi chúng ta nhận ra Chúa trong mọi sự cũng như trong mọi biến cố. Cho dầu hầu hết mọi người chỉ thấy sự vắng bóng Thiên Chúa. Khi nhìn thấy vẻ đẹp nơi thụ tạo và nhận ra sự thiện hảo trong đó, chúng ta không thể không tin nhận Chúa và cảm nhận sự hiện diện cứu chuộc yêu thương của Người. Nếu chúng ta lại nhận ra tất cả sự thiện hảo trên trần gian này, và càng nhận ra sự thiện hảo xuất phát từ chính Thiên Chúa, thì chúng ta luôn chạy đến Người, ca tụng Người và cảm tạ Người. Người sẽ đông đầy cho chúng ta niềm vui và những điều thiện hảo. Niềm vui của Người là sức mạnh của chúng ta. Nhưng chúng ta chỉ nhận biết một cách bất toàn và riêng rẽ. Để hiểu thấu điều thiện hảo, chúng ta cần sự giúp đỡ mà chính giáo hội đem đến cho chúng ta trong những cơ hội khác nhau, nhất là qua giáo lý. Chính Chúa Giêsu tỏ cho thấy điều gì là tốt cho chúng ta khi truyền ban cho chúng ta điều ưu tiên trong giáo lý của Người. Nếu anh muốn vào cõi sống, hãy giữ các điều răn. Phúc âm cho Thánh Matthew chương 19 câu 17. Người bắt đầu bằng những kiến thức mà chắc chắn người thanh niên đã học biết từ gia đình và từ hội đường. Quả thật, anh ta đã biết các giới răn. Những giới răn này dẫn vào cõi sống, nghĩa là chúng bảo đảm tính chính đáng. Đó là những dấu chỉ cao trọng dẫn chúng ta bước đi trên đường ngay nẻo chính. Ai tuân giữ các giới răn, người ấy đang trên đường đến với Chúa. Tuy nhiên, chỉ hiểu biết các giới răn thì không đủ. Chứng tá quan trọng hơn tri thức. Hay đúng hơn, tri thức cần phải được áp dụng. Các giới răn không được áp đặt cho chúng ta từ bên ngoài. Chúng không làm giảm tự do của chúng ta. Trái lại, chúng là những động lực nội tâm mạnh mẽ, hướng dẫn chúng ta hành động theo một cách thức nào đó. Từ cốt lõi của các giới răn, chúng ta tìm thấy cả ân sủng và tự nhiên. Chúng ta không để chúng ta ù lì bất động. Chúng ta phải bước tới. Chúng ta bị thôi thúc phải làm một điều gì đó để kiện toàn khả năng của chúng ta. Thật vậy, tìm sự thành toàn qua hành động chính là làm cho mình trở nên thực hữu. Theo phạm vi rộng, ngay từ thời gian tuổi trẻ, chúng ta sẽ trở thành điều chúng ta muốn trở thành. Cũng có thể nói, chúng ta là công trình của chính chúng ta kiến tạo. Đến đây, một lần nữa, cha hướng về các con, những bạn trẻ, bởi vì cha muốn nghe các con trả lời giống như người thanh niên trong tin mừng đáp lại. Tất cả những điều ấy tôi đã tuân giữ từ khi còn trẻ. Người thanh niên trong tin mừng đã hoàn thiện. Anh tuân giữ các giới răn, anh bước theo đường lối Chúa. Do đó, Chúa Giêsu nhìn anh chăm chú, thương mến anh. Khi nhìn nhận Chúa Giêsu tốt lành, anh tỏ ra rằng anh cũng tốt lành. Anh đã có những trải nghiệm về sự thiện hảo và do đó cảm nghiệm về Thiên Chúa. Còn các con, những người trẻ của Brazil, của châu Mỹ Latin, các con đã khám phá thấy điều thiện hảo chưa? Các con có giữ luật Chúa không? Các con đã khám phá ra rằng đó là con đường đích thực duy nhất dẫn đến hạnh phúc chưa? Những năm tháng cuộc đời của các con là những năm tháng chuẩn bị cho tương lai. Ngày mai của các con tùy thuộc nhiều vào cách thế chúng con đang sống ngày hôm nay, tuổi trẻ của các con. Các bạn trẻ thân mến, trải rộng trước mặt chúng con là một cuộc đời mà tất cả chúng ta hy vọng sẽ kéo dài. Tuy nhiên, chúng con chỉ có một cuộc đời, nó là độc nhất. Đừng để nó qua đi vô ích, đừng phung phí nó. Hãy sống nhiệt tình và vui tươi, nhưng nhất là sống một cách có trách nhiệm. Nhiều lần, chúng tôi là những vị mục tử phải băn khoăn lo lắng khi nhìn vào hiện tình của thế giới hiện nay. Chúng tôi nghe được những nỗi lo sợ của người trẻ hôm nay. Những nỗi sợ này tỏ rõ một sự thiếu vắng nghiêm trọng đối với niềm hy vọng. Sợ chết khi mà cuộc đời đang tươi nở và người trẻ đang tìm cách kiện toàn năng lực của mình. Sợ thất bại vì chưa khám phá ra ý nghĩa của cuộc đời. Sợ bị lạc lõng trước sự biến chuyển mau lẹ gây kinh ngạc của các biến cố và các phương tiện truyền thông. Chúng tôi nhận thấy tỷ lệ tử vong cao trong giới trẻ, sự đe dọa về bạo lực, sự lan tràn tệ nạn ma túy, làm điên đảo tận gốc rễ giới trẻ hôm nay. Vì lẽ đó, chúng tôi nghe người ta nói về một giới trẻ lạc đường. Nhưng khi cha nhìn vào các con, những người trẻ hiện diện nơi đây, các con tỏa rạng niềm vui và sự nồng nhiệt. Cha thấy các con như Chúa Kitô thấy các con, với ánh mắt yêu thương và tin tưởng, và với sự đoan chắc rằng các con đã tìm ra chính lộ. Các con là tuổi trẻ của giáo hội. Do đó, cha sai các con đi, với sứ mệnh trọng đại là phúc âm hóa các bạn trẻ nam nữ, những người đã đi lạc trong thế giới này như đoàn chiên không có chủ chăn. Hãy trở thành tông đồ của giới trẻ, hãy mời gọi họ đồng hành với các con để cùng cảm nhận niềm tin, niềm hy vọng và tình yêu. Hãy mời họ gặp Chúa Giêsu để có thể cảm nhận được yêu thương, được đón nhận thực sự, và để có thể thực hiện được trọn vẹn năng lực của họ. Ước gì họ cũng sẽ khám phá ra những nẻo đường an toàn của các giới răn, và khi bước theo thì đến với Thiên Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, thứ tư tuần tới, Đặng Thế Dũng sẽ còn đọc tiếp bài diễn văn này của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 cho các bạn trẻ tại Brazil trong chuyến viếng thăm vừa qua. Mong quý vị các bạn sẽ đón nghe.
Sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Nói với giới trẻ, cũng do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Như anh hồng vươn lên vì hừng đông chiếu, như muốn sống chào đón khi mùa xuân về, ta cùng tiến bước vượt qua mọi gian khó.
Thân ái chào các bạn. Hôm nay, Đặng Thế Dũng xin đổi sang một đề tài khác có tính cách vừa tâm lý vừa giáo dục, mà Đặng Thế Dũng nghĩ là thích hợp hơn cho các bạn trẻ đang tuổi mới lớn. Đặng Thế Dũng sẽ lần lượt giới thiệu với các bạn những khía cạnh đặc sắc của một phương pháp phát triển nhân cách đến mức độ tối đa có thể, do bác sĩ Herbert Benson đề ra và đã in thành sách xuất bản tại Hoa Kỳ vào năm 1987, tức là cách đây 20 năm. Có tựa đề là Khả năng tối đa của trí tuệ, hay nói cách khác, sức mạnh tối đa của tinh thần con người. Bác sĩ Herbert Benson đã làm việc trong các nhà thương và chuyên nghiên cứu thái độ tinh thần của bệnh nhân trong việc chữa bệnh suốt 20 năm, rồi đúc kết lại với các kinh nghiệm quan sát được cũng như những kinh nghiệm và góp ý của các bạn đồng nghiệp khác để viết ra tập sách này, Sức mạnh tối đa của tinh thần con người. Bác sĩ đã nhận định rằng tinh thần con người có một khả năng phát triển đến mức độ vô cùng. Và do đó, nếu đương sự muốn, thì có thể phát triển đến mức độ tối đa. Nguyên tắc căn bản được bác sĩ đề ra cho việc phát triển tối đa nhân cách được chính bác sĩ diễn tả bằng công thức tinh thần tối đa. Tinh thần này được hiểu theo nghĩa rộng, bao gồm trọn cả phần tâm linh trí tuệ của con người. Con người có hai phần thể xác và linh hồn. Thể xác chúng ta thấy được, quan sát được, và linh hồn thì không nhìn thấy được, nhưng được thể hiện qua những khả năng tinh thần. Trọn cả sức lực tinh thần này, con người có thể được phát triển tối đa nếu đương sự muốn. Trên bình diện quan sát thể lý, thì bộ óc con người được hiểu như là trung tâm, như là ngai tòa cho tinh thần con người hoạt động. Đây là nói theo ngôn ngữ tâm sinh lý thực nghiệm, chú ý đến bộ óc con người. Như thế, người ta có thể nói một cách khác là bộ óc con người có khả năng phát triển đến mức tối đa, vượt hơn mức độ ta tưởng mình đang có. Nhưng khi đề ra nguyên tắc kể trên, bác sĩ Herbert Benson không nói là bộ óc tối đa, nhưng nói là tinh thần tối đa. Mỗi người đều có tinh thần tối đa. Mỗi người cần ý thức mình có tinh thần tối đa, có khả năng phát triển con người mình đến mức độ tối đa, nếu mình muốn. Nói đến đây, ta có thể nhớ đến hai câu nói, muốn là được, và câu dò sông dò biển dễ dò. Nào ai lấy thước mà đo lòng người? Người Á Đông thường suy nghĩ theo lòng, suy nghĩ trong lòng. Mặc dù thật sự chính trí tuệ là cơ quan suy tư chứ không phải con tim. Nhưng người Á Đông chúng ta cứ hiểu là mình suy nghĩ trong lòng. Và lòng mình sâu thẳm không biên giới, không thể đo lường bằng cây thước. Câu nói, dò sông dò biển dễ dò. Nào ai lấy thước mà đo lòng người? Tuy có nghĩa khác, nói lên ý nghĩa lòng người khó biết, khó lường. Có mang chút ý nghĩa yếm thế hay thụ thế, vì nghi ngờ lòng con người thay đổi không lường được. Nhưng ở đây, Đặng Thế Dũng muốn nhắc lại câu nói này với các bạn, để nhắc đến một khía cạnh khác, khía cạnh lòng trí con người cao sâu vô biên, có thể được phát triển đến mức tối đa, nếu ta muốn. Đàng khác, khi đề ra nguyên tắc tinh thần tối đa như nền tảng để phát triển con người, thì bác sĩ Herbert Benson đương nhiên nhìn nhận điều mà trước đây chúng ta đã có lần chia sẻ với nhau rằng, để thay đổi con người, thay đổi thái độ sống, thì mỗi người chúng ta cần thay đổi tâm tư của mình trước. Mọi công cuộc canh tân phát triển con người đều bắt nguồn từ bên trong, từ tinh thần tối đa của con người. Dĩ nhiên, những yếu tố ngoại tại có thể ảnh hưởng, và đôi khi ảnh hưởng rất nhiều, nhưng dù sao, chúng vẫn giữ vai trò phụ thuộc. Yếu tố chính cho mọi hoàn cảnh canh tân và phát triển nhân cách là yếu tố tinh thần. Cần phải canh tân tinh thần mình trước, rồi mới có thể canh tân những điều khác trong cuộc sống của mình. Nói nôm na ra, không phải hễ ta có tiền, sống trong nhà lầu sang trọng là ta đương nhiên trở thành tốt hơn. Khi giới thiệu nguyên tắc tinh thần tối đa, bác sĩ Herbert Benson lưu ý rằng, mọi người có thể áp dụng nguyên tắc huấn luyện này, tinh thần tối đa, theo những bình diện khác nhau. Người thì áp dụng trên bình diện sức khỏe thể xác. Tôi muốn trở thành lực sĩ, sau thời gian luyện tập kiên trì, tôi trở thành lực sĩ. Tôi không biết lội, tôi đi học lội và có khả năng phát triển đến mức lội giỏi. Hay trên bệnh viện xã hội, tôi muốn làm việc thật giỏi để có được địa vị trong xã hội, có uy tín trong nhóm tôi sống. Nếu tôi muốn, thì tôi kiên trì cố gắng và tôi sẽ đạt được như ý. Hay trên bệnh viện luyện trí, tôi muốn học thêm cho giỏi toán, giỏi điện tử, giỏi môn này môn nọ, nếu tôi muốn. Và nếu tôi muốn thì tôi có thể đạt được. Trí óc con người thông minh có thể được phát triển tối đa nếu tôi muốn. Hay trên bệnh viện luân lý tinh thần, tôi muốn làm người tốt, dứt bỏ tật xấu của mình, thì chắc chắn tôi sẽ làm được. Chúng ta cần chú ý điều này. Bác sĩ Herbert Benson cho rằng, nguyên tắc tinh thần tối đa không tác động một cách tự động một mình. Không phải chỉ muốn suông là được, hay là tự mình muốn mà được, nhưng cần phải có người hướng dẫn, huấn luyện. Không phải chỉ muốn học là học được, cần có thầy chỉ bảo. Không phải muốn nên thánh là nên thánh, cần có người hướng đạo và ơn Chúa. Do đó, chúng ta không nên hiểu lầm nguyên tắc tinh thần tối đa của bác sĩ Herbert Benson như là một cái gì riêng rẽ, một mình, và chỉ cậy dựa vào sức mạnh riêng của mình. Bác sĩ không khuyên ta muốn suông mà thôi, nhưng phải nhờ đến sự giúp đỡ của kẻ khác. Và một khi ta muốn rồi, và nhờ sự giúp đỡ của kẻ khác, thì ta có thể phát triển đến mức độ tối đa. Tinh thần tối đa là như vậy. Con người khác con vật là như vậy. Con người có thể học thêm mãi và tiến bộ mãi mãi. Nhưng con kiến thì chỉ sinh hoạt cố định trước sau như vậy mãi mãi, theo bản năng cố định mà thôi. Hẹn gặp lại các bạn vào thứ Tư tuần tới.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện. Quý vị và các bạn thân mến, báo Tuổi Trẻ Điện Tử số ra ngày thứ Hai vừa qua có đăng một tin tổng hợp từ báo chí Trung Quốc về nạn nói dối tại nước Cộng sản này. Theo một bài phóng sự trên đài truyền hình Trung Quốc vào tháng 11 năm 2005, vì tình hình an toàn trong các hầm mỏ tại Trung Quốc, Cục Giám sát An toàn Trung Quốc đến kiểm tra tình hình an toàn hầm mỏ ở thị trấn Nam Dương, tỉnh Hồ Nam, đã phát hiện hầu như các hầm mỏ nhỏ mà họ được đưa đến thị sát đều đã đóng cửa. Nhưng một ngày sau quay lại, họ lại phát hiện các hầm mỏ vẫn hoạt động bình thường. Phó thị trưởng từng phát biểu trên truyền hình sẽ thẳng tay trừng trị những trường hợp vi phạm. Chủ tịch thị trấn cho biết, thị trấn tăng cường tuần tra. Phó bí thư thị trấn cũng một mực phủ nhận tin các hầm mỏ hoạt động trở lại. Giám đốc sở tài vụ cho biết, ông ngày đêm tuần tra nhưng không phát hiện được gì. Bài phóng sự đưa ra nhận xét như sau. Hầu như tất cả các quan chức từ trên xuống dưới ở thị trấn Nam Dương đều đã nói dối mà không chớp mắt. Lý do là trong mắt họ, thành tích trước mắt quan trọng hơn lợi ích lâu dài, lợi ích kinh tế quan trọng hơn tính mạng người dân. Chuyện thứ hai xảy ra tại thành phố Lục Bàn Thủy thuộc tỉnh Quý Châu. Phó thị trưởng của thành phố này luôn luôn báo cáo rằng, trong thành phố này không có doanh nghiệp khai thác than, trong khu bảo vệ nguồn nước cũng không có nhà máy nào. Chất lượng không khí tại thành phố này là trong lành nhất trong tỉnh Quý Châu. Nhưng các cuộc điều tra cho thấy, trong thành phố có đến 30 doanh nghiệp hoạt động trong ngành hóa chất, hồ nước bị ô nhiễm nghiêm trọng. Từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 9 tháng 5 năm 2005, tại Trung Quốc liên tục xảy ra 5 vụ tai nạn hầm mỏ, làm cho 13 người thiệt mạng. Một quan chức ngành than được đài truyền hình phỏng vấn đã không hề có một chút thương tiếc hay ân hận. Ông ta thao thao bất tuyệt về cách ông đến cơ sở kiểm tra tình hình, mở lớp tập huấn về an toàn hầm mỏ. Nhưng thợ mỏ trong khu vực cho biết, ông ta quả thật có đến cơ sở, nhưng chỉ đến để thu tiền, uống rượu mà thôi. Những lời nói có cánh, đó là hình ảnh đúng đắn nhất để nói về những hứa hẹn hay thề thốt của các quan chức Trung Quốc. Ở tỉnh Hồ Nam có một chuyên viên nọ, biết lãnh đạo sắp đề bạt mình lên chức giám đốc Sở Giao thông tỉnh, liền viết một bức huyết thư gửi lên cấp trên với lời lẽ xúc động, hứa trung thành với đảng và nhân dân. Nhưng sau khi ngồi vào ghế giám đốc sở, bức huyết thư chưa ráo mực, thì quan chức này bị phát giác đã hối lộ 300.000 nhân dân tệ. Một bí thư tỉnh Quý Châu đã từng lên giọng như sau. Phải lấy đức trị quốc, triển khai cuộc đấu tranh chống tham nhũng đến cùng. Nhưng không bao lâu sau đó, ông bị xử tù chung thân vì nhận hối lộ trên 6 triệu nhân dân tệ. Một tỉnh trưởng tỉnh Vân Nam từng tâm huyết như sau. Ước nguyện của tôi là trong vòng 5 năm đem lại cuộc sống ấm no cho 1.600.000 dân nghèo. Nhưng chưa đầy 5 năm sau, ông bị xử tử hình vì nhận hối lộ 18 triệu nhân dân tệ. Một bí thư thành ủy Bắc Kinh, nguyên chủ tịch tỉnh Quảng Tây, từng thao thức như sau. Khi nghĩ đến tỉnh Quảng Tây có hơn 7 triệu dân chưa thoát nghèo, tôi làm chủ tịch đây cũng không sao chợp mắt. Vậy mà, không bao lâu sau đó, ông bị tử hình vì nhận hối lộ hơn 20 triệu nhân dân tệ. Một bí thư thành ủy Thượng Hải thì đanh thép hơn khi tuyên bố. Công tác chống tiêu cực không thể lơ là một giây phút nào. Vậy mà, chỉ nửa tháng sau, ông bị cách chức vì dính líu đến vụ án chiếm đoạt mấy tỷ nhân dân tệ của Quỹ Bảo hiểm xã hội. Quý vị và các bạn thân mến, nếu Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam là một bức tiểu họa của Trung Quốc vĩ đại, thì chỉ cần thay đổi địa danh và danh tánh các nhân vật, người ta cũng có được một bản tin y hệt về chuyện thường ngày ở huyện tại Việt Nam. Ai đó đã có những câu thơ thật đúng về tình trạng dối trá tại Việt Nam hiện nay. Dối đi em! Dối trá nhau mà sống. Nếu chân tình, thành tích sẽ bằng không. Chẳng mấy chốc, em thành tên phản động. Đạo lý luân thường, kết bạn tù gông. Bài phóng sự về chuyện dối trá tại một nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa anh em và đàn anh trên đây hẳn là một lời cảnh báo mà có lẽ những người tổng hợp và ghi lại chỉ dám đưa ra một cách rụt rè cho những người đang sống trong một đất nước mà sự thật luôn bị bưng bít. Riêng với các tín hữu Kitô, môn đệ của đấng tự xưng là sự thật, thì đây phải là một lời kêu gọi tỉnh thức. Sống chung với lũ, dần dà mắt mũi và đầu óc con người cũng đục ngầu theo dòng nước. Trong một chế độ lấy dối trá làm hiến pháp luật pháp và luật sống. Phải thức tỉnh và can đảm mới có thể thoát khỏi thứ men của dối trá ấy. Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn được tỉnh thức, để không ngừng đề cao cảnh giác trước dòng thác cuồn cuộn của dối trá, đang bao trùm toàn bộ cuộc sống của cá nhân và xã hội Việt Nam chúng con. Trong mọi sự, xin cho chúng con luôn biết tìm kiếm sự thật, sống cho sự thật và sẵn sàng chết vì sự thật. Tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa chúc lành cho tất cả quý vị và các bạn trong ngày hôm nay.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 10:00 hours UTC with a